Đạo tràng con thường đi nhập, thường đi trợ niệm, làm tuần thất 49 ngày cho mọi người. Khi cúng Phật cho gia đình, chúng con thường đọc bài cúng Phật ở trong quyển kinh chú thường tụng và cúng vong cũng ở trong quyển kinh đó. Vậy có được không? Vì con nghe ở chùa cúng Phật là thượng cúng khác hơn. Vậy Thầy bố thí điều này cho chúng con hiểu rõ. Và cứ mỗi tuần thất trong gia đình gói lộc quả, bánh, kẹo để đưa cho chúng con. Vậy chúng con có nhận được không? Con xin Thầy dạy bảo cho chúng con, mọi người trong đạo tràng con hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lạy Thầy ạ. Kính lễ Thầy ạ. Các Phật tử ở đây ở đạo tràng ở Ba Vì hỏi rằng các Phật tử hay đi trợ niệm và cúng thất thất trai tuần cho những người dân họ mất mà họ có tâm hướng Phật, gia đình hướng Phật. Thì hỏi rằng nhưng các Phật tử cúng cái bài cúng cúng Phật á, thì cúng ở trong quyển kinh chú thường tụng và cúng vong á, bây giờ tiếp linh triệu linh vân đó cũng ở trong quyển kinh chú thường tụng thì có đúng không? Được, đúng cả các quý vị. Còn ở đây á, bài cúng Phật ở đây chúng ta thấy khóa thượng cúng mà cứ thầy giảng xong hay vào thượng cúng cả cầu an cầu siêu đó, thì nghi thức thượng cúng ở này thì ở Việt Nam chúng ta chưa phổ biến nhiều, mà phần lớn là chỉ có ở trong hệ thống gì của những người đạo tràng tu theo tịnh độ, như là đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở đây, và trong miền Trung, miền Nam, kể cả miền Bắc cũng có một số các quý thầy, một số các quý chùa hay tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm theo lời sách tiến của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc ngày còn tại thế thì mới hay có khoa thượng cúng này. Còn Việt Nam của chúng ta ngày xưa là cúng Phật á, nếu cúng Phật đại khoa là cúng theo cái quyển gì, quyển khoa thỉnh Phật á, và ngày mùng một ngày rằm có cái việc gì lớn mà các sư hay gì hay cúng đó, đấy gọi là thỉnh Phật đại khoa hay là cúng Phật đại khoa, tức là việc lớn thì thỉnh Phật bằng cái đường đó, cái khoa đó. Còn mà thỉnh Phật thì vừa vừa nó bình thường á, gọi là chung chung á, thì thường là đọc cái bài thỉnh Phật ở trong quyển kinh chú Nhật Tụng. Nay bây giờ nay gì kinh chú Nhật Tụng đấy là quyển phiên âm chữ Hán, cái bìa đỏ đỏ ngày xưa hay là bìa nâu nâu á, vân vân. Còn bây giờ thì các cụ gì, giáo hội chúng ta dịch ra, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam dịch ra tiếng Việt, văn thuần Việt, đó là kinh chú thường tụng. Còn cái quyển ngày xưa gọi là chư kinh Nhật Tụng, bây giờ gọi là kinh chú thường tụng. Cái quyển đó là do chư Tôn Tức Túc Hòa Thượng ở trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, mà ngày xưa có cả Đức Đề Tam Pháp Chủ chúng ta làm viện chủ đó, dịch cái bộ này đó, dịch cái bộ kinh chú thường tụng hay là chư kinh Nhật Tụng này, chư kinh Nhật Tụng của tiếng Hán, bây giờ gọi kinh chú thường tụng. Đấy thì cái quyển các Phật tử chúng ta đi tụng đám, đi trợ duyên, trợ niệm và tụng đám thất thất trai tuần 35-49, chúng ta cúng Phật theo khoa đó là cũng được rồi. Và kể cả chúng ta thỉnh tiếp linh triệu linh theo ở trong cái khoa, trong cái quyển bộ kinh chú thường tụng đó cũng được rồi. Đó, thế là cũng là chuẩn của giáo hội Phật giáo chúng ta, Viện Nghiên cứu Phật học các cụ ngày xưa các cụ dịch và cho in ấn. Đấy, cho nên cái đó thì chúng ta thì làm vẫn như lý như pháp. Ở đây Phật tử hỏi một ý nữa là sau khi đến làm lễ cho các gia đình họ có biếu lộc, ví dụ như hoa quả, bánh kẹo, thì các con có nhận được, chúng con có nhận được không? Nhận được các vị. Ví dụ mà mình đến làm lễ cho họ mà họ phát tâm họ lấy tí hoa quả bánh kẹo cúng ở trên ban thờ Phật hay là ban vong vân vân, họ gọi là có chút chia ví dụ 5 cụ đến hay 10 cụ đến tụng kinh niệm Phật, thì khi họ chia thành những cái gói nhỏ gọi là họ biếu các Phật tử thì chúng ta vẫn có thể nhận về cho các gì, các cháu. Nhưng mà lấy gì, nên lấy ít thôi, đừng có gì, đừng có tham nhé, đừng có tham. Ở trên ban thờ thì người ta mua gì 2 cân táo, chúng ta thì 2 cân táo được khoảng thầy cứ cho được 10 quả, chúng ta đến 5 cụ mỗi cụ 2 quả hết bố cả 2 cân táo, người ta còn gì nữa. người ta có 2 cân táo, có 10 quả, thì thôi mình có 5 cụ, nếu người ta có lấy cho mình mỗi cụ 2 quả thì mình thôi, gọi là lấy một chút thôi, mỗi cụ 1 quả là 5 quả, còn 5 quả thì thôi để lại cho các gì? Cho các cháu của nhà mình, hoặc là cho các cháu nhà hàng xóm, hoặc cho nhà hàng xóm, hay là mình để một chút lộc. Đấy, chúng tôi chỉ lấy gì? Lấy mỗi người 1 quả thôi. Đấy. Đấy thì gọi là gì? Lấy chút lộc thì được. Nếu người ta có cúng tiền thì mình nên từ chối. Còn người ta cứ nhất tâm, người ta cứ một lòng một dạ muốn mình lấy thì cái tiền đó mình không nên tiêu. Mà tiền đó mình nên để phóng gì? Phóng sinh, hoặc để ấn tống kinh sách, hoặc để bố thí cho người nghèo làm từ thiện, hoặc là cúng dường tam bảo, làm chùa tô tượng đúc chuông cũng gì? Cũng được, để gieo duyên cho nhà người ta thì cũng được. Nhưng nhất định mình sẽ không tiêu những cái đồng tiền đó. Nếu mình tiêu là mình sẽ bị tổn phúc. Mình đi làm phúc mà mình lại bị tổn phúc thì không nên. Các vị đấy đến như thầy đây này. Thầy đi cúng cho nhà ai, đi tụng kinh hay đi xem phong thủy đất cát cho nhà ai thì có lấy tiền đó. Không lấy. Nhất định không lấy. Kể cả các sư đệ tử của thầy đấy thì không cho lấy. Nhưng bây giờ thì mấy sư ông và mấy sư cô đi học rồi thì không biết có lấy không. Nhưng còn các vị đang ở chùa Khai Nguyên này thì không cho lấy. Lần trước có mấy sư ông, mấy sư cô đi lễ cũng lấy một vài nhà, đang về thầy chửi cho thầy bắt đi quỳ hương. Cho một trận nó đi quỳ hương. Không nhận nhiều đâu, có 500.000. Người ta cứ rúi vào túi, người ta cứ rúi vào túi thì là lấy. Thế mà thầy cũng điều tra ra. Thế là về họp và chúng cho sạc cho một trận, bắt đi quỳ hương. Vì thầy bảo là không cho nhận, là không cho nhận. Đi làm lễ cho các Phật tử là để gieo gì? Gieo duyên. Chứ còn người ta mà có tâm, người ta đến tam bảo, người ta cúng dường, khi chùa chiền có việc xây dựng, làm chùa tô tượng đúc chuông, hay là vận động để đi xây dựng trường học, làm từ thiện, vân vân đó. Thầy khuyến hóa, thầy phát động, họ phát tâm. Nhiều ít một ly một lai đó thì lúc đó mới gì? Mới được nhận. Còn đã đi làm lễ cho người ta, nhất định không được nhận. Nhận họ sẽ coi như là gì? Họ mời chúng ta đến cúng. Cúng xong họ trả công, thế là xong. Các quý vị ạ. Mà chúng ta không nên như thế. Thôi các sư ở bên ngoài, ở các chùa nhỏ nhỏ, chùa nông thôn ấy, thì chúng ta cũng hoan hỷ. Cả năm có khi chả có khách đến chùa. Thế thì các quý thầy, chùa dột, chùa nát, tượng chóc sơn hoặc là lở gãy tay, gãy chân, vân vân, hoặc là nộp tiền điện, tiền nước hàng ngày, tiền sinh hoạt hàng ngày, thì cũng phải có đồng ra đồng vào chứ. Chúng ta thấy bây giờ nhất tăng nhất tự, hay là nhất tăng mấy tự, tức là một sư một chùa, hay là một sư mấy chùa đó, thì đương nhiên là cũng phải có gì đồng ra đồng vào để sinh hoạt, để chùa cảnh ấy. Mỗi khi xây dựng cho nên chùa thì ở nông thôn thì dân nghèo, mùng một ngày rằm mới có khoảng độ chục, hai ba chục bà vãi ra lễ. Mà ra lễ thì xin thưa các vị á, âm là vì sao? Mua buồng chuối hết mất gì mấy trăm nghìn, rồi đong mấy cân gạo nếp để in, đồ xôi in oản, trước là cúng Phật, sau là tán lộc cho các cụ, thì các cụ mới gì? Mùng một là ngày rằm, các cụ mới ra chùa, không có các cụ cũng không ra luôn. Và sư một mình gì? Làm thầy, làm tiểu, làm vãi luôn. Đấy. Cho nên các thầy ở các chùa nông thôn, nói thật với các cụ, các Phật tử, còn vất vả lắm. Vất vả lắm. Chứ không sướng một tí nào đâu. Chứ không phải là đi tu để làm giàu như một vài vị ở ngoài xã hội họ đang ầm ầm mà tuyên truyền bây giờ đâu. Đi tu vài năm là gì? Là có bao nhiêu tiền? Không có đâu. Anh tu như thế nào? Người ta mới gì? Mới cúng dường anh chứ. Mà người mà tu là bậc đạo đức để Phật tử họ đến, đông họ cúng dường thì người đó thì thường thường là người đó thì họ lại tu rất là tốt. Trừ một vài cái trường hợp gọi là đặc biệt. Các vị đó gọi là thoái tâm, chệch hướng đó. Thì lúc đó xã hội sẽ lên án. giáo hội cũng sẽ lên án, và chính tăng ni Phật tử chúng ta cũng sẽ gì, sẽ lên án. Đấy, nói với các Phật tử chứ, thầy bạn bè thầy, một số các thầy cùng học với nhau, đi họp lớp á, vừa năm ngoái này, họp lớp gặp nhau, khổ, đóng mỗi người 500.000. Một số các thầy bảo, ôi thầy ơi, đóng 500.000 một năm nhiều thế, nhiều thế chúng con không có mà đóng đâu, thế sang năm chúng con nghỉ, chúng con không dám đi sinh hoạt lớp đâu. 500.000 một năm đóng quý lớp, mà một số quý thầy còn nói rằng đóng nhiều thế, đóng nhiều thế chúng con gì sang năm không dám đi họp lớp đâu. Có nghĩa là gì? Các thầy rất là vất gì, rất vất vả. Nói ai mà xa, ngay thầy đây này, năm 2002, nói lại mà nó cũng đau lòng thật sự đấy. Khi ông bố thầy mất, nằm xuống, trong túi thầy không có một đồng nào. Mặc dù thầy đi trụ trì trong năm ngôi chùa Ngọc Tân và chùa Pháp Vũ từ năm 1997 đến năm 2002 là mấy năm? Mấy năm? 5 năm trời. Nhưng khi ông cụ nhà thầy nằm xuống, thầy không có một đồng nào trong tay. Vì tiền lúc đó là gì? Sư phụ của thầy, cụ vẫn gì? Quản lý hết, giao cho bà vãi trưởng, bà vãi phó và bà thủ quỹ, bà thư ký mở hòm công đức hàng tháng được bao nhiêu ghi vào, mua một mớ rau muống, một bìa đậu cũng phải ghi vào, mỗi tháng báo cáo sư phụ gì 2 lần. Cho nên thầy tuy là trông nom hai ngôi chùa như thế, nhưng mà không được cầm một đồng nào, không được tiêu một đồng nào để cả, vãi giữ hết. Giữ để làm gì? Giữ để nhoan á, 5 năm mới xây được cái ngôi tam bảo của chùa Ngọc Tân, 100 triệu. Đấy, nhoan 5 năm mới xây được. Cho nên thầy cũng không biết cái mặt tiền đó gì. Bà vãi, bà thư ký bà cầm, bà thủ quỹ bà cầm, bà thư ký bà gì? Ghi. Khi ông cụ nhà thầy nằm xuống, mang tiếng là thầy đã là trụ trì rồi, đã là gì? Đang là học năm thứ nhất của Học viện Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ Hà Nội rồi. Hôm nay mới nói thật với các quý vị. Ông bố thầy nằm xuống, thầy đi về, trong túi không có tí tiền nào. Thế nghe tin là ông bố thầy mất, thầy mới về chùa. Mấy vãi nghe tin mới xuống, mới đem mỗi người, người thì 20.000, người thì 10.000, người thì 50.000. Có thầy nhớ là có hai bà cụ bán hàng xén. Hai bà cụ đấy thì thường thường cứ mùng một ngày rằm thầy về thì xuống thì biếu 50.000 hoặc biếu 100.000. Đây là hai bà cụ sống một mình, ăn riêng, và người nào cũng có một cái cửa hàng bán hàng xén ở trong xã, trong làng ấy, thì các cụ đấy rất là thuần thành, tuần nào cũng thế, cứ cụ nào cứ về là mỗi một tuần cụ thì biếu 50, cụ biếu 100, chỉ biếu được thế thôi, vì người ta bán hàng xén thì được thế thôi, để cho thầy đi xăng xe ăn học. Thì khi nghe tin ông cụ thầy nằm xuống ấy, lúc đó là thầy phải đi về để xin sư phụ xong, bắt đầu đi về chùa để nói với các vãi là mấy hôm thầy không về được, để về quê để lo tang cho ông cụ. Thì các vãi mang xuống biếu, mấy chục vãi mỗi người đi xuống và gửi lời chia buồn, và mỗi người cái phong bì đếm lại hết được hơn 2 triệu. Đã đi về làm góp để làm ma cho ông cụ. Mình là đứa con trai duy nhất, cũng là trưởng trong họ. Mấy đứa em thì chúng nó chẳng có gì. Thế là về làm ma cho ông cụ. Mà một cái gì? Cái mà thầy xấu hổ với anh em huynh đệ cùng học nhất. Đó là khi bình thường ra thì các sư hơi xúc động tí, xin lỗi các vị. Các sư có bố mẹ mất thì thường là các sư đến làm lễ đưa tang, thăm viếng đưa tang xong thì cái vị sư đó là phải thỉnh đi, thỉnh chư tăng đến chùa nhà mình để làm một cái lễ tạ 35 hay 49 gì đó, gọi là lễ tạ các sư. Thầy không có một đồng nào trong túi khi mà làm đưa tang ông cụ xong, cũng là lúc trong túi thầy không còn một đồng nào. Lúc về chùa Quán Sứ học thầy cũng không có tiền để mua cái lễ để lên lễ tạ chư tăng nữa, lễ tạ các hòa thượng nữa. Cả lớp về hơn 200 người về để chia buồn và đưa tiễn ông cụ nhà thầy. Nhưng mà khi xong, thầy không có một đồng nào. Cho nên không có một cái lễ để ra lễ tạ chư tăng, xấu hổ vô cùng, không dám nói với ai. Tuần 35-49 thất chay tuần cũng chưa bao giờ gì làm một cái tuần lễ để cầu, trước là thỉnh chư tăng về để cúng dường chay tăng, sau nữa là tri ân chư tăng và cầu siêu cho ông cụ. Có tiền đâu. Đấy. Cho nên chính bản thân tôi là người xuất gia ở những cái ngôi chùa quê, lúc mới xuất gia, mà lúc đấy không phải mới mà xuất gia thì trong chùa 5 năm rồi các quý vị. Họ bảo đi tu giàu. Hãy cho con cháu mình đi tu xem có giàu không. Anh tu như thế nào người ta mới cúng anh chứ. Anh đạo đức như thế nào người ta mới thì biếu anh chứ, người ta mới cúng dường anh chứ. Đâu có phải cứ đầu chọc mặc áo cà sa lên làm sư là họ ầm ầm họ đến họ cúng dường đâu. Xin thưa các quý vị, đấy mới là sự thật. Sự thật rất thật, thật đúng như gì bản chất của Phật giáo của chúng ta bây giờ vậy. Bạn bè của chúng tôi đấy mới năm ngoái thôi, một năm đóng 500.000 tiền quý lớp mà ôi thầy ơi đóng nhiều thế. Nhiều sang năm con không dám đi nữa. Thì bắt đầu tôi mới nói, thôi bạch các quý thầy anh em huynh đệ, thôi chúng ta tùy tâm. Ai có nhiều thì đóng nhiều, ai có ít thì đóng ít, ai không có thì thôi hoan hỷ. Họp lớp gặp nhau hoan hỷ. Cả năm hoan hỷ là chính, bây giờ cũng 50-60 với nhau cả rồi. Người ít nhất cũng trên 40 rồi, có mấy nữa đâu. Mới có từ khi ra trường đến nay mà hơn chục người về với Phật rồi. Cũng chẳng mấy nữa cả. Thì năm anh em huynh đệ gặp nhau hoan hỷ vui vẻ, sách tiến động viên lại chia sẻ những kinh nghiệm tu tập hoằng pháp giáo hóa, độ sinh và nuôi độ đệ tử là chính. Chứ có phải gặp nhau để ăn uống, để hát hò, để nhảy nhót như ở ngoài hội đồng niên, đồng tuế, đồng học ở ngoài xã hội đâu. Cho nên cái việc đóng quỹ nó không quan trọng. Khi mình nói ra như thế các thầy hoan hỉ vỗ tay ầm ầm luôn, đúng thế. Thầy Đạo Thịnh thì nói đúng đấy. Và thầy Đạo Thịnh bây giờ thì chùa to cảnh lớn là phải gì? Phải gánh cho những người kia, bảo yên tâm thầy Đạo Thịnh vô tư hết. Thầy Đạo Thịnh thì làm được cái gì thầy Đạo Thịnh làm. Mọi người cứ gặp nhau là quý rồi. Đấy, chúng ta thấy xuất gia chân chính ấy, có những quý thầy năm nay đã lên ni sư rồi, lên thượng tọa rồi, mà có những vị ni sư ấy, bạn của thầy cùng học ấy, bây giờ vẫn phải gì sáng vẫn phải gánh rau ra chợ để bán mới có tiền sinh hoạt ở trong chùa. Năm 2023 vừa qua đấy, có 2-3 thầy trong lớp học của thầy đấy vẫn còn phải gánh rau ra chợ để bán mới có tiền sinh hoạt trong chùa. Cho nên ở chùa quê nông thôn nhiều quý thầy, nhiều ngôi chùa còn thì còn vất vả lắm. Đi cúng đi bái thì có khi cả tháng mới có người đến để nhờ đến tụng kinh đám hiếu đám hỷ, thì họ lại làm một cái lễ, rồi họ làm cái phong bì lễ tạ 100, 200, 500, có nhà có thì được 1 triệu, mà nhà nào mà cúng được còn 1 triệu, 2 triệu đó thì ở nông thôn là gì khó lắm. Thì cho nên chúng ta cũng không thể chỉ trích các quý thầy đi cúng mà thì nhận cái phong bì của người dân, của Phật tử, không thể chỉ trích được. Xin thưa các vị, ngày xưa thầy chùa thì kinh tế như thế, cho nên thầy muốn có tiền để đi học, muốn có tiền để thỉnh kinh sách để học để đọc á, thầy 2-3 giờ sáng họ đến họ thỉnh mời thầy đi tụng kinh cho họ bốc mộ ấy, ra tụng từ 2 giờ sáng. Mà thường đi tụng kinh cái mùa bốc mộ thường là tháng 10, tháng 11, lúc đó là mùa gì, mùa rét, Có hôm nó còn trời mưa nữa chứ, mặc áo mưa, tụng kinh từ lúc 1:30-2 giờ sáng cho họ, rồi đợi họ bốc gì, bốc xong, họ khiêng cái tiểu sang bên cái gì, cái huyệt mới á, lại trì đại bi, thập chú, rồi niệm Phật cho họ gì, họ vùi xong hết, khi đó khoảng 4 giờ sáng mới được về. Xong về xong đến sáng sớm, họ xuống họ làm cái cân hoa quả với cái phong bì, 50.000, 100.000, nhưng mà quý lắm các vị. 50.000 hay 100.000 đối với mình lúc đó là gì? Là cả một bầu trời hạnh phúc, cả một bầu trời ước mơ. Vì nhờ có 50.000, có 100.000 người ta, mình mới đi thỉnh kinh, thỉnh sách về để học, để phụ giúp cho vấn đề tu tập của mình. Cho nên tôi mới nói là gì? Một bầu trời hạnh phúc, một bầu trời ước mơ, một bầu trời hy vọng ở chỗ đó. Cho nên đến bây giờ, chùa của Khai Nguyên của chúng ta bây giờ thì cũng không đến nỗi nó thiếu thốn, mà thầy cũng không để cho đệ tử thầy đi học phải thiếu thốn như thế. Đệ tử của thầy đi học bây giờ thầy chu cấp 100%, xin bao nhiêu cho bấy nhiêu, không có kỳ kèo, không có nằn nì. Vì sao? Vì thầy nghĩ ngày xưa thầy đi học thì khó, thì khổ như thế, khó đến nỗi khi ông cụ nhà thầy mất, các sư đến phúng, đến viếng, đến đưa tang mà thầy còn không có một cái mâm lễ để lễ tạ chư tăng. Đến tuần 35-49 mình biết là gì, như lý như pháp, phải thỉnh các sư để về để gọi là làm lễ cầu siêu, nhưng thực tế đó chính là để mình tri ân, mình lễ tạ các gì, các sư, nhưng cũng không có luôn. Mình cũng không dám mở mồm để xin sư phụ mình luôn. Cho nên đến ngày đó là gì, mình đi lên nhà thờ tổ, mình ngồi thiền một mình, không dám ho he gì với ai cả, khổ. Đấy. Thế người ta bảo đi tu sướng, thì cứ đi tu đi. Đi tu mà sướng ấy, thì sẽ không thành sư đâu các quý vị. Đi tu mà sướng quá thì sẽ dễ thành quan gì? Quan quỷ đội lốt gì? Đội lốt nhà sư các quý vị. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta đi tụng kinh, đi chợ duyên, theo thầy khuyên là gì, không nên tiêu cái đồng tiền đó. Vì chúng ta đem tiêu cho bản thân của chúng ta thì không nên. Tuy nhiên, nếu ở trong đạo tràng của chúng ta có người gì, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tinh tiến đi chợ niệm, đi làm cái việc đó, thì chúng ta có thể trích một cái khoản nhỏ nhỏ trong cái tiền đó để có thể cho họ mua thuốc, mua thang khi ốm đau, hay là khi gia đình con cháu nhà họ đóng học mà không có tiền phải đi vay đi mượn, thì chúng ta có thể trích cái đó để cho họ, coi như là, như là gì? Như là đi làm từ thiện vậy. Chứ không phải là trả công cho họ, mà coi như là đi làm từ thiện, như là cúng dường vậy. Thế thì được. Đấy, đồng tiền đó có thể tiêu trong phạm vi như thế thì gọi là như lý, như pháp. Hiểu chưa mà lại im phăng phắc với nhau đấy. Rồi, một thầy, một Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, tên con là Lê Thị Lan, pháp danh Diệu Hương, 58 tuổi, chỗ ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hôm nay con được về dự pháp hội, con rất vui mừng, xúc động và kính phục thầy. Ghê chưa? Nịnh ghê quá. Nịnh ghê quá. Này mà ở gần gì nhỉ? À, thời phong kiến ngày xưa thì gọi là gần như là hòa đại nhân, hòa thân. Thầy hoan hỉ cho con được hỏi. Tháng 7 năm 2005, con bị âm nhập. Âm nhập tức là vong nhập đó hả? Đấy. Từ đó con mới tin tâm linh. Bị vong nhập thì mới tin có tâm linh. Và biết đến Phật Pháp. Thời gian đó con không được bình thường hay nói về tâm linh, các vị thần thánh. Vì trước cổng nhà con ở gần 2 ngôi đền hàng 100 năm mà bị đập phá. Từ thời gian đó, theo chỉ dẫn của các vị thánh, con đã kêu gọi lập lại 2 ngôi đền. gọi là đền Cả và đền Long Vương. Từ đó mọi việc được yên ổn và con luôn phụng sự các ngài. Nhiều lần có nhiều cô, thầy đồng xin nhận phụng sự thay con. Cứ được một thời gian ngắn, họ lại ra đi. Năm 2022, vào tháng 7, có đứa cháu nó về đến về đền cầu nguyện và xin nhận phụng sự đền Long Vương. Từ đó con lại bất ổn về tinh thần, nhiều điều gây nghịch cảnh đến với con, vì họ đồng bóng không hợp với con. Hiện nay tâm con muốn về chùa hợp duyên tìm bạn đồng tu, mà tâm con lại bất ổn, cứ luôn nghĩ đến các vị thánh ở đền không cho con đi. Mong thầy cho con lời khuyên phải làm thế nào để con bàn giao lại đền cho người khác mà tâm con đã được yên ổn để tu tập. Con xin tri ân công đức thầy, mong thầy hoan hỷ. Con mong gặp thầy. Gặp đây rồi, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Đây cái mặt mẹt của thầy đây này. Đây cái mặt mẹt của thầy đây, nhìn thấy chưa? Đấy đó. Chẳng có gì đặc biệt cả đúng không? Đấy, không có gì đặc biệt cả. Cũng như là mặt chúng ta thôi, không có gì đặc biệt cả. Trường hợp này này, thầy khuyên này. Nếu mà chúng ta buông được cái gì thì buông. Cái việc mà Phật tử có niềm tin vào Phật Thánh và cũng đã kêu gọi phát tâm xây dựng được hai ngôi đền để cho nhân dân thờ phụng lễ bái các bậc thánh linh, những vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước, những người đáng được thờ phụng, đáng được nhân dân lễ kính và học theo đức hạnh của các ngài, để cầu nguyện các ngài gia hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bách gia chăm họ được cát bảo bình an. Đó là việc tốt, đó là việc mỗi mỗi người dân đất nước Việt Nam chúng ta nên làm, nên khuyến khích và nên cùng nhau làm để kết nối cho con cháu chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp về sau, tiếp bước cha ông, uống nước nhớ nguồn, báo Phật, báo Thánh, công đức đã dày công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trải qua hàng mấy nghìn năm lịch sử vậy. Nhưng nay Phật tử này muốn có người trông nom để một lòng tu tập. Có người đến trông, Phật tử nói có người đến trông một thời gian thì lại bỏ đi. Bây giờ vừa qua có người đến trông thì Phật tử này lại thấy lòng không an. Xin thưa các quý vị, chẳng có ai sống mãi được để lo cho cái công việc hiện tại của mình cả. Kể cả thầy đây cũng không thể sống mãi để lo cho cái ngôi chùa Khai Nguyên và ngôi chùa Tản Viên và các ngôi chùa thầy chủ trì cả. Thầy có lo cho chùa, có thì có muốn xây chùa, có yêu chùa, thích chùa đến đâu và muốn xây dựng đến đâu, một ngày nào đó cũng phải nhắm mắt xuôi tay vĩnh biệt ra đi. Thầy có thương và có muốn ở lại với các đệ tử, các Phật tử, với bà con nhân dân để hoằng pháp, để giáo hóa độ sinh, để phá mê khai ngộ cho các quý vị nhiều lắm lắm. Nhưng mà một ngày nào đó cái già, cái bệnh nó đến và thầy cũng phải gì? Buông tay ra đi. Chúng ta hay nghĩ đến gì? Con quỷ vô thường, chỉ ở trong sát na, trong hơi thở, nó có thể đến bắt chúng ta đi bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta đã gặp duyên với Phật Pháp, chúng ta muốn theo con đường giác ngộ của Đức Phật, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì những cái gì buông được chúng ta nên buông. Cái gì có người làm được rồi thì chúng ta nên trao lại cho họ làm. Ôm lắm làm gì. Đấy, như thầy bây giờ 7, 8 ngôi chùa thầy cũng bắt đầu giao dần cho mấy sư ông lớn rồi. Đấy, ví dụ như là sư ông Tâm thì giao cho chùa Vân Gia rồi cứ lo dần đi. Cái gì mà quá thì thầy mới lo. Sư ông Hạnh thì giao cho chùa Văn Lai. Sư ông Bảo thì giao cho chùa ở dưới Hải Dương. Bác Dũng với các Phật tử dưới đó lên cứ nằn thì cúng thầy đứng tên chủ trì cho các sư ông về thì bảo thôi. Các sư ông lớn thì học xong rồi thì cho các sư ông đứng tên chủ trì luôn để các sư ông có trách nhiệm và các sư ông phải tập làm quen là một người trụ trì từ cái chỗ lúc còn nhỏ, từ lúc còn mới như vậy dần dần sau này nó cứng cáp lên được chứ. Bây giờ thầy cứ làm chủ trì thì đứng cái tên mãi cứ thầy là đem xây dựng đâu thầy là đem quân đến để xây dựng, các sư thì ở đấy cái gì thầy cứ lo cho hết. Thế thì đùng một cái mà thầy nằm xuống một cái thì các sư không còn ở chỗ bám víu, cũng không đủ cứng cáp để trông nom, để vận hành, để duy trì thì chết tai luôn. Cho nên thầy cũng đang phải buông dần, mà tiến tới là càng phải buông dần nhiều hơn nữa. Phật tử chúng ta nên thế thôi. Ở tại gia chúng ta cái gì mà buông được cho con cho cháu thì buông dần đi. Tiền tài của cải vàng bạc mà con cháu nào mà tin tưởng mà giao cho nó được thì cứ giao gì, giao dần đi, giữ lại một chút xíu hàng tháng, gọi là có tiền đi xe buýt lên chùa là được rồi. Có vài đồng để làm từ thiện hoặc là để cúng dường nho nhỏ là được rồi. Những cái lớn đó, bản giao. Tin tưởng được thì bản giao đi. Giữ làm gì cho nó khổ các vị. Không có mai kia không khéo đùng một cái lại nằm ốm chết một cái thì lúc đó lại hối hận là mình chưa giao được cho con cái này cái nọ cái kia, cho nên á đáng lẽ thì được thoát hóa đầu thai về cõi lành cõi trời cõi người, đáng lẽ thì được vãng sinh Tây phương, như kết quả lại gì, qua 7-7-49 ngày mà thần thức vẫn tiếc cái gì, tiếc cái chút á, mấy cái bông hoa tai, mấy cây vàng hay mấy cái sổ tiết kiệm hay mấy miếng đất vân vân chưa giao được, chưa chia được cho các con, cho nên làm thân gì, có khi làm thân súc sinh ở trong nhà, như câu chuyện thầy kể mấy lần là con chó và đống vàng của ông trưởng giả trong kinh A Hàm, kinh Nikaya mà thầy kể vài lần rồi đó. Đấy. Cho nên theo thầy khuyên Phật tử này, nếu mà muốn buông thực sự để cầu Phật Pháp, để một lòng tu tập để cầu một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì về mình làm cái lễ gia khấn với gì? Với Phật, với Thánh, với các ngài ở đó. Thì con đệ tử tên là gì, pháp danh là gì, ngày xưa con thì con cũng được các ngài sang tai lai tiếng cho, nói theo kiểu gì, kiểu nhà Thánh ấy, được các ngài sang tai lai tiếng cho, rồi bố thí cho gì chúng con đi khuyến hóa đóng bể tập phúc xây dựng lên đền lên miếu để cung phụng thờ phụng nhà ngài. Nay thì chúng con tuổi cũng đã cao, sức cũng đã yếu, thì thời gian và sức khỏe cũng không còn được như ngày xưa nữa, và bây giờ lại có các tín chủ trẻ hơn, thì phát nguyện xin được làm việc đó, xin nhà ngài lại cho con được gì, xin cho con được nghỉ hưu. Nói nôm na thế thôi, xin cho con xin được nghỉ để con về gì, con dành thời gian con tu tập tụng kinh niệm Phật, học hành chính pháp, nguyện tu tập được bao nhiêu công đức cũng xin đều hồi hướng cho mười phương pháp giới chúng sinh, hồi hướng tam bảo gia trì cho các ngài được bình an, được trường thọ, được công đức phúc báo và quang minh càng ngày càng lớn, để các ngài trụ thế lâu dài, cứu nhân độ thế, vân vân và vân vân. Thế là nếu mà tin vào cái lời khấn của mình như thế là được rồi thì thôi, nếu mà còn nghi ngờ thì cũng chẳng có gì ngại gì, mà phương tiện là xin cho một đài âm dương đồng sấp đồng ngửa. Không thật mà, không thể nói thật. À, văn hóa tín ngưỡng ở thế gian, ví dụ theo bên nhà thánh á, chúng ta thấy bên nhà thánh thì thường là gì, khấn thánh xong thì thường là họ xin đại âm dương, nếu mà gì Phật thánh các ngài thì hoan hỷ chứng minh độ chỉ cho con được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm vân vân gì đó rồi á, chỉ nguyện các ngài linh ứng chứng minh cho chúng con bằng một đại âm dương đồng sấp đồng ngửa, là bắt đầu keng một cái, thế là hai đồng âm dương nó quay tít đi, thế là nếu mà được đồng âm đồng dương thì có nghĩa là các ngài hoan hỉ rồi, yên tâm để tìm đường tu tập rồi. Đấy gọi là pháp an tâm của thế gian, đúng không? Nếu mà khấn một lần là xin một đài chưa được thì gì, tiếp tục khấn tiếp tha thiết hơn, gọi là kêu cho nó gì, nó thảm hơn, và tiếp tục là cho một đài âm dương nữa, chưa được thì lại tiếp tục một đài âm dương nữa. Bao giờ các ngài gì, các ngài thương, các ngài chứng cho con thì gì, thì con mới thôi. Đấy gọi là gì, gọi là phương tiện khiến cho tâm chúng ta được an. Khi chúng ta chưa gì, chưa phải là đệ tử Phật thuần thành, chưa phải là người hiểu Phật một cách rốt ráo, mà chúng ta còn gọi là chân trong chân ngoài, một chân thì ở nhà thánh, một chân thì muốn sang nhà Phật, thì tốt nhất là gì, thôi quan điểm của thầy Phật giáo gì, nó đơn giản lắm, nó hài hòa lắm, nó không có cứng nhắc một cái gì cả. Giới luật của Đức Phật chế định là để phòng phi chỉ ác cho chúng gì, cho chúng ta, chứ không phải là giới luật Đức Phật chế định ra để bắt chúng mày phải như thế, chúng mày phải thế kia tao mới cho theo tao. Không, Phật không bao giờ thế, nhớ cái điều đó. Cho nên giới luật chỉ là gì, là kim chỉ nam, là thước đo để cho chúng ta gì, đo giống như gì, giống như cái máy đo nồng độ cồn anh lái xe ngoài đường bây giờ mà thôi. Cho nên chúng ta mà bảo cứng nhắc quá thì cũng không ổn các quý vị. Đấy, cho nên á, trường hợp Phật tử này có thể về khấn nguyện cầu nguyện như thế, và sau khi mà được rồi thì yên tâm để chúng ta thì tìm đường học đạo, trở thành một Phật tử thuần thành chân chính, chuyên tâm tu tập để cầu một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, xin thầy xá cho con, vì con lại xin thầy chỉ dạy cho con một việc nữa. Chắc là hôm qua hay là lúc nãy hỏi câu trước rồi hay sao. Sáng nay nghe thầy giảng và trả lời về việc cúng dỗ nên con băn khoăn. Chắc là hôm qua. Chắc là trả lời hôm qua, chắc là viết thằng đưa từ hôm qua. Người dưới xuôi lên chỗ con thì họ cúng dỗ theo ngày tháng mất của người đó. Còn người dân tộc ở chỗ con thì ngoài ngày Tết và các ngày có việc lớn thì mới cúng gia tiên. Còn tất cả đều được cúng dỗ vào một ngày tháng riêng đầu năm mới. Vậy con xin hỏi chúng con cúng như thế nào? Vậy con xin hỏi chúng con cúng như thế có được không ạ? Con xin thầy bố thí cho con biết để yên tâm ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Phật tử Nguyễn Thị Xuân, quê ở Thạch Thành, Thanh Hóa. Xin thưa các quý vị, Phật giáo truyền bá vào Việt Nam rất uyển chuyển, tùy theo cái gì, văn hóa tín ngưỡng dân tộc vùng miền mà Phật giáo gì, Phật giáo cũng uyển chuyển và khéo léo hoan hỷ để cùng với cái văn hóa tín ngưỡng bản địa để hoằng pháp và lợi sinh. Cho nên nếu như Phật tử nói người dưới xuôi thì cúng dỗ vào ngày gì, cái ngày của người đó, tính vào ngày của người đó gì, người đó mất. Còn Phật tử này nói là ở Thanh Hóa, Thạch Thành Thanh Hóa là người dân tộc, Phật tử này chắc là dân tộc, có thể dân tộc Mường hay dân tộc Giao hay dân tộc dân tộc Thái, dân tộc gì gì đó, vân vân. Thì mỗi một cái dân tộc có một cái bản sắc, có một cái văn hóa riêng biệt. Đặc biệt là những dân tộc thiểu số ở Việt Nam chúng ta. Thì Phật tử này nói dân tộc của Phật tử này không hay cúng vào ngày giỗ như thế, mà chỉ cúng giỗ vào gì một năm vào cái ngày tháng giêng thôi, mà ngày nhất định cúng cho tất cả các vong như thế. Thì hỏi rằng nên làm như thế nào là đúng. Xin thưa các quý vị, văn hóa dân tộc của chúng ta như thế nào thì chúng ta cứ thế mà làm, có sao đâu. Bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta là chỉ cúng giỗ các cụ, những người đã khuất, vào một ngày duy nhất ở trong năm, thì chúng ta cứ vào ngày đó để mà làm. Còn những ngày bình thường chúng ta cứ gì, cứ tụng kinh là hồi hướng thôi, bình thường thôi, có gì đâu. Hoặc là những ngày đó thì những ngày giỗ đó thì chúng ta gì, chúng ta làm mâm cơm, chúng ta ăn gì, chúng ta làm mâm cơm, cúng một mâm, ăn gì cúng lấy như thế. Tụng biến kinh Địa Tạng hay biến kinh Phổ Môn hay biến kinh Di Đà để hồi hướng cầu siêu cho các thụ cụ như thế là gì? Là A Di Đà Phật tác đại chứng minh hoan hỷ đại hoan hỷ. Thế là giữ được cả gì? Giữ được cả văn hóa dân tộc, lại thực hành được cả gì? Cả tín ngưỡng tâm linh của một Phật tử tại gia. Nghe hiểu chưa Phật tử ở dân tộc này? Và các Phật tử ở dân tộc chúng ta không cứng nhắc vào cái gì cả. Cũng may thầy sinh ra ở nơi dân tộc, cho nên nay các Phật tử hỏi về gì? Hỏi về đời sống, văn hóa, tâm linh, dân tộc hay là tín ngưỡng hay là dân gian, thầy cũng đều gì? Đều biết sơ sơ. Không dám nói là biết sâu, nhưng mà cũng có thể nói là biết sơ sơ. Vì ngày xưa mới xuất gia cũng chịu khó gì? Tìm hiểu, chịu khó đọc sách, chịu khó học hỏi, chịu khó đi đó đây và ghi lại những cái gì? Cái bản sắc văn hóa ở vùng miền. Cho nên bây giờ các vị có thể hỏi, thầy mới có thể trả lời, các vị hỏi thầy mới có thể trả lời được như thế. Tuy nhiên cũng chưa phải là xuất sắc, chưa phải là hay, nhưng mà thôi, khiến chúng ta cứ vỗ tay hoan hỉ là được rồi. Một Phật tử nữa hỏi, con là Nguyễn Đình Cường, đang công tác tại Hà Nội. Hôm nay con cùng cơ quan lên chùa thăm quan lễ Phật. Con thử vận may viết lá thư này, mong đủ duyên được thầy giải đáp và đúng là mới lên lần đầu mà được vận may, quá là may được còn gì nữa. Có người sáng nay gặp thầy ngoài kia, thầy ơi con biết câu hỏi 4 lần rồi mà vẫn chưa được thầy trả lời. Cái thầy bảo chắc là câu hỏi đưa lên nó trùng vào những cái câu hỏi mà Phật tử đã hỏi rồi, cho nên loại ngay vì vòng gửi gì? Từ vòng gửi xe. Loại ngay từ vòng đầu, tức là từ vòng gì đưa lên mà các sư ở phía dưới và các Phật tử phía dưới họ đọc thấy những câu hỏi trùng nhau thầy vừa trả lời hôm qua rồi, hoặc là vừa trả lời rồi thì không trả lời nữa. Cho nên biết đến 4 lần mà vẫn chưa được trả lời, sáng nay gặp thầy thì thắc mắc và kia. Thầy bảo thôi thì cụ cứ đi vào, cụ viết và đưa vào đấy và nói với sư cô phụ trách đấy, với các Phật tử ở đấy là bảo con đưa 4 lần rồi vẫn chưa được thầy trả lời, lần này sáng nay gặp thầy rồi, bạch thầy rồi, mong cái gì các Phật tử hay là các sư đưa lên bàn cho thầy trả lời cho con với. Không biết là đã được trả lời chưa, mấy câu hỏi lúc sáng nay không biết đã có chưa. Nếu chưa có thì đi vội về viết vội đi, mai gì đặt cách cho mang lên đưa thẳng lên đây cho thầy. Phật tử Nguyễn Đình Cường nói rằng hôm nay con có cơ duyên đưa cơ quan lên chùa thăm quan lễ Phật. Con thử vận may viết lá thư này, mong đủ duyên được thầy giải đáp. Và con thấy trên Facebook có đăng thông tin chiều chủ nhật tới có khóa lễ truyền giới quy y. Không biết khóa lễ này như thế nào và có ý nghĩa gì ạ? Con chưa phải là đệ tử Phật, chỉ là hay đi tham quan các chùa đẹp vào ngày nghỉ lễ Tết. Vậy con có tham gia khóa lễ này được không ạ? Thủ tục để tham gia khóa lễ này cần phải làm những gì ạ? Mong thầy giảng giải cho con được hiểu Nếu được thì chủ nhật con sẽ tham gia, con sẽ đưa gia đình lên tham gia. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng là cán bộ có khác. Là ngày nghỉ mà, không cán bộ nhà nước cũng phải, cũng phải là cán bộ của các gì, các doanh nghiệp, cơ quan làm kinh tế vân vân. Ở đây Phật tử nói là nay ngày nghỉ mà cơ quan đưa cơ quan lên chùa, thử vận may, quả thật là may. Có những người may ngay lần đi chùa đầu tiên, có những người may ngay những lần gì đặt bút đầu tiên như trường hợp này đấy. Mà có thể vui hơn nữa là gì? Đến chủ nhật này Phật tử này cả gia đình vợ con lên phát tâm quy tam bảo thì là càng may, càng may nữa. Xin thưa toàn thể các Phật tử, kính thưa Phật tử Nguyễn Đình Cường, kính thưa thiện nam Nguyễn Đình Cường, quả thật là gì, Đức Phật dạy ở trong kinh là gì, được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Và được gặp chính Pháp, và mình được quy tam bảo, nương vào tam bảo để tu tập, tu nhân tích đức hành thiện, bỏ ác làm lành lãnh giữ, lại biết nghe Pháp, biết đọc kinh, biết tụng kinh, biết chỉ chú, biết niệm Phật, biết nương vào lời dạy của Đức Phật để tu tập phá mê khai ngộ, thì quả thật chẳng có cái thiện nào hơn cái thiện này, chẳng có niềm vui nào vui hơn cái niềm vui này nữa cả. Vì được thân người mà không biết cái Phật Pháp, không biết tu nhân tích đức hành thiện, không biết tu tâm dưỡng tính cầu đạo giác ngộ, thì mất thân này chẳng biết kiếp sau còn được làm người hay không. Mặc dù có thể kiếp này là sung sướng đấy, làm quan đấy, làm tướng đấy, làm đại gia đấy, làm tri thức đấy, làm nhà khoa học đấy, làm nhà bác học đấy, vân vân ABC. Nhưng nếu không biết tu nhân tích đức hành thiện, ăn hết phúc, hưởng hết phúc ở kiếp này, kiếp sau chúng ta không biết đi đâu, về đâu. Rồi nhiều nhiều vô lượng kiếp sau nữa, không biết chúng ta đi đâu, về đâu. Thì đây quả thật là gì? Mối họa của nhân gian. Gọi là đại họa của kiếp người vậy các quý vị. Cho nên Đức Phật nói về gì? Luân hồi lục đạo. Nói về nhân quả báo ứng. Nói về sự sinh tử, tử sinh của sáu nẻo trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh vậy. Cho nên Phật tử này, thiện nam này mới lên chùa lần đầu, thử vận may lần đầu mà đã may như thế này rồi, thầy nghĩ là gì? Chắc chắn cũng phải có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với tam bảo, với Phật Pháp, với việc tu tập rồi. Qua buổi nghe Pháp này mà lại phát được Bồ Đề Tâm, cầu đạo chính chân giác ngộ của Phật Pháp, của Tam Bảo, mà lại khuyến hóa động viên vợ con, gia đình, cả nhà cùng phát tâm quy Tam Bảo được, thì chẳng còn cái quý nào hơn cái quý ấy. Xin thưa các quý vị, ở trong giới kinh Đức Phật nói gì? Thế gian cho vàng bạc châu báu là gì? Là quý. Nhưng tất cả những đồ vàng bạc châu báu, kim cương, ma não san hô, xà cừ hổ phách, ngọc ngà, tiền tài, địa vị ấy, nó không theo chúng ta được bền lâu mãi mãi. Và bằng chứng ấy thì cho dù chúng ta có giàu nứt đố đổ vách, có trở thành một tỷ phú giàu nhất thế giới đi chăng nữa, nhưng đến khi gì, cận tử nghiệp đến, nhắm mắt xuôi tay hít vào không thở được ra, hoặc thở ra không kéo được vào, hơi được vào nữa, tức là gì, chờ chết xác chết ấy, thì tất cả của cải châu báu ngọc ngà địa vị sang giàu hay là tiếng tăm lừng lẫy vân vân đó đều để lại đằng sau làm kỷ niệm cho thế gian mà thôi. Cho nên Đức Phật nói vàng bạc châu báu tuy là quý nhưng mà nó không gì, không trường tồn, không theo được chúng ta mãi mãi, mà chỉ có đạo đức, chỉ có phẩm chất, chỉ có đạo hành và công đức của người người tu hành mới đem gì, đem lại cái niềm hạnh phúc vĩnh cửu lâu dài mãi mãi cho chúng ta. Và Đức Phật nói tam bảo là thứ đem lại cho chúng ta được những gì, những sự tốt đẹp, giàu có, quý báu, vĩnh cửu ấy. Vì Phật là gì? Là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Phật có sẵn ở trong mỗi chúng ta, đó gọi là Phật tính đó. Tự tính giác ngộ có sẵn ở trong mỗi chúng sinh, trong đó có chúng ta. Nay chúng ta quy Phật, đầu tiên là gì? Nương vào Phật Thích Ca, Phật Di Đà và Phật Dược Sư mười phương ba đời chư Phật để chúng ta làm đối tượng sở y, quy mệnh kính lễ và nương theo các ngài để tu. Khi mà tu cao, tu sâu, tu lâu, tu chúng, tu đúng rồi á, thì chúng ta gì? Đang quy mệnh, đang kính lễ và đang sống với chính ông Phật ở trong gì? Trong chính chúng ta vậy. Cho nên trong tu đến giai đoạn đó chính là gì? Tâm ta tức là Phật, Phật tức là tâm ta. Ta cũng chính là Phật, Phật cũng chính là ta. Ta và Phật vốn không ai không khác vậy. Đấy. Cho nên đấy là Phật. Pháp là gì? Pháp là Brahma. Có nghĩa là gì? Giác ngộ. Là nhập trì tự tính, quý sinh vật giải. Đó là gì? Là Pháp. Còn tăng là gì? Là Sangha. Sangha thì là gì? Là hòa hợp chúng. Là thanh tịnh, là giác ngộ, là hòa hợp. Cho nên chúng ta nương vào gì? Nương vào tự tính giác ngộ, nương vào tự tính gì? Giải thoát. Và nương vào tự tính gì? Tự tính thanh tịnh, hòa hợp vốn có trong chính bản thân mình để tu tập. Nhưng khi chúng ta chưa đạt đến cái trạng thái đó thì chúng ta cần phải gì? Cần phải có tam bảo ở bên ngoài, tức là gì? Phật bảo, Pháp bảo và thế gian chủ trì ở tăng bảo đó. Phật tức là gì? Phật bảo thế gian, chủ trì thế gian. Ở thế gian là gì? Đó là tranh ảnh, là tôn tượng của Đức Phật. Của Pháp bảo chủ trì ở thế gian là gì? Là tam tạng thánh điển, kinh, luật, luận. Còn thế gian chủ trì tăng bảo là gì? Là chư tôn đức, hòa thượng, thượng tọa ni, trưởng ni sư, đại đức, tăng ni, những người xuất gia có đạo hành, có gì? Có trí tuệ và có cái tâm hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh. Là người thầy có thể chỉ bảo cho chúng ta biết đường để lội, biết lối để tu. Không phải để đi mà để tu. Đấy. Đấy, cho nên quy tam bảo đem lại lợi ích thiết thực như thế cho cuộc sống. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, ngài nói là gì? Khi tôi đang là một cậu sinh viên, tôi đi đến học môn lịch sử với thầy tôi, lúc đó là cư sĩ Lý Bình Nam. Cư sĩ Lý Bình Nam có giải thích, nói rằng cuộc đời con người ta, hay cụ nói thẳng vào cụ luôn, bảo cuộc đời của tôi niềm hạnh phúc nhất đó chính là tôi gì? Tôi được biết, được học và được thực hành theo Phật giáo. Cái niềm hưởng thụ lớn nhất của đời tôi đó chính là gì? Đó chính là được gì? Được tu tập theo Phật giáo. Một vị giáo sư nổi tiếng thế giới như là giáo sư Lý Bình Nam phát biểu như thế. Cho nên lúc đó là một cậu sinh viên đang gì? Đang ôm trong mình một gì? Một bầu nhiệt huyết và một cả một gì? Cả một cái biển rộng là gì? Là ước vọng tốt đẹp cho tương lai, học xong để làm cái này cái nọ cái kia, học xong để xây dựng đất nước, để xây dựng thế giới, kiến thiết thế giới vân vân này nó ABC. Nhưng nghe một vị giáo sư nổi tiếng của đất nước nói như thế, một vị sinh viên tức là ngài Tịnh Không lúc chưa xuất gia đó, về suy nghĩ tại sao lại giáo sư, thầy giáo dạy học của mình lại nói như thế. Cho nên ngài về ngài tìm hiểu Phật pháp. Sau một thời gian tìm hiểu Phật pháp, bắt đầu ngài mới thấy gì, ồ, giáo lý của Phật Đà thâm thâm vi diệu, phổ cập các căn bậc trí tuệ siêu phàm, thánh nhân xuất thế gian như là Đại Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng Đại Sĩ, còn phải cung kính đỉnh lễ cúi mình thọ pháp với gì, với Đức Phật. Các bậc giáo sư như là thầy mình, thầy Lý Bình Nam đó, còn gì, còn phát biểu rằng hạnh phúc lớn nhất của đời thầy chính là gì, được biết, được học và được tu theo Phật giáo. Cái niềm vinh dự và hạnh phúc và sự hưởng thụ lớn nhất của đời, cuộc đời của giáo sư đó chính là được tu theo Phật giáo. Cái hưởng thụ lớn nhất của đời người đó chính là được tu học theo Phật pháp. Cho nên làm chấn động cái tâm của ngài. Tâm của cậu học trò bị chấn động về đi tìm hiểu. Tìm hiểu mới thấy là Phật pháp quả thật là vi diệu. Phật pháp quả thật là nhiệm màu. Phật pháp quả thật là đem đến cho nhân gian một con đường giác ngộ, một bầu trời rộng mở và một thế giới gì? Hòa bình. Chính vì vậy mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài đã quyết định gì? Xuất gia và đi tu, trở thành một bậc cao tăng, một bậc thánh tăng, một bậc tổ sư. Không chỉ Phật giáo, Hồng Kông Phật giáo, Đài Loan Phật giáo, Úc Châu Phật giáo, Trung Quốc, mà đối với cả thế gì? Thế giới. Mà thầy cũng phải nói là gì? Nhờ nghe Hòa Thượng giảng pháp, nhờ nghe Hòa Thượng sách tiến, thầy mới gì? Mới nỗ lực, mới tinh tiến và quyết định đi theo con đường Tịnh Độ Tông, chuyên sâu, nguyện thiết và gọi là đi theo học và tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, đặc biệt là Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm và bây giờ là Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm. Cho nên nữa thầy nói gì? Lợi ích của quy tam bảo là bất khả tư nghị, chẳng thể nghĩ bàn, là bước đầu cho gì? Cho chúng ta bước chân vào ngôi vị của bậc gì? Bậc thánh nhân xuất thế gian vậy. Là cửa ngõ để cho chúng ta gì? Thoát ly sinh tử chúng khổ. Là nấc thang để cho chúng ta tiến lên thành con đường. Đi tiến lên thành tới cái đích là gì? Thành vô thượng bồ đề. Tức là thành gì? Thành Phật đó các quý vị. Cho nên nếu Phật tử này mà đủ duyên hơn nữa, thử vận may, thầy nghĩ là vận may là do chính gì? Vận may á, hôm nay viết lên mà thầy giảng ở đây là đấy là vận may gì? Của vị rồi, của quý vị rồi. Còn hôm nay đến chủ nhật này mà đưa cả vợ con gia đình lên quy tam bảo, vận may là do chính gì? Chính vị thiện nam Nguyễn Đình Cường này quyết định, chứ không phải là do thầy quyết định nữa. Vì cửa Phật thì luôn rộng mở. Và Pháp hội mở ra là để phổ độ quần sinh, âm dương lưỡng lợi. Khóa quy y tam bảo vào cuối Pháp hội, ngày cuối của các Pháp hội lớn này đó là để dành cho tất cả các thiện nam tín nữ thấy mình đủ duyên và phát nguyện đi quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy y có nghĩa là quay trở về nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo để đoạn ác tu thiện, tu nhân, tích đức, vân vân và vân vân. Để cho đến gì? Đến một ngày nào đó chúng ta được ngồi trên tòa sen và hoan hỉ nhìn xuống chúng sinh, nở nụ cười tươi và gì? Thiện tai, thiện tai.